Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tài đức trên người lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Thầy thường khuyên nhủ bảo tôi khi ăn lúc nói đứng ngồi hoài nghi, đừng nên nói lời thị phi.
Đây là tục đó, ở thế gian này tôi không biết là đạo nào. Tôi không biết anh có yên hay không yên, nhưng mà đối với hành vi đó tội giống nhau. Nhưng mà xét về cái tội mà tâm nặng với tội giảm nhẹ thì cái người quy y khó tội giảm nhẹ. Vì sao vậy? Cái giết vẫn còn nương nương, nó còn run run. Xét về tội tăng hay là tội giảm thì cái người quy y ta bảo được gọi là tội giảm nhẹ. Trong cái hình thức tội đó thì nó có tội tăng nặng và tội giảm nhẹ. Thầy đúng không quý vị? Sao nghe nó đến tên ta cũng mà học được cái này này? Nó có tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ. Nó có tình tiết gây tội đó. Trời, có bởi vậy không có chịu học lần thành sao bây giờ? Nè, như vậy thì đối với chúng ta, nếu chúng ta có hiểu được giáo pháp thì chúng ta có biết tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ. Người có nghĩ ta bảo tự nhiên mình gây với ta, nhưng mà có khi ta tạo những cái nó mạnh miệng lắm, đánh người ta đánh nó cũng không mạnh miệng lắm, nhưng mà lỡ giết có nghĩa là phòng thủ mà làm cho người ta chết, có nghĩa là người ta quá đáng đi, mình phòng thủ cho nên người ta chết, thì cái tội đó được gọi là tội giáp nhẹ. Nếu xem như tục đế thì tội đó nó nhẹ hơn với người không quy y. Người không quy thì tội nặng hơn, người có quy y tội nhẹ hơn, nhẹ tội. Thấy chưa? Nói về tục đế, nói cái tội là cái người có quy y tam bảo mà đến ở tù đó là cái tội nhẹ. Chứ là mình vô trong đó mình ăn năn, cái tinh thần nhân quả của nhà Phật nó đã thúc đẩy mình, nó làm cho mình ăn năn, vô trong đó mình không có giữ hơn. Còn cái người mà không nghe tới bảo, họ bị bắt giam, họ nuôi cái thù hận, thả họ ra họ giết người nữa, có thể là họ thả tù còn ghê hơn. Mà cái người có quy y tam bảo, họ ăn năn với cái nhân quả, sau khi thả họ ra rồi họ không có làm việc đó nữa. À, cái đó là gọi là đối với thế gian tục đến cái tình tiết này là giảm nhẹ chứ không có tăng nặng, hiểu cho rõ. Còn cái theo quan điểm mà quý vị nói đó, do cái người biết mà còn làm thì ở đây là cái tội nhẹ. Giả bộ như là giống như anh này là mình giết gà, cắt cổ gà, giết gà, vịt, chim, cá, giả sử vậy, cái này gọi là sát sanh, mà sát sanh gọi là sát súc sinh chứ không phải là sát sát nhân. Thấy không? Sát súc sinh này ngoài xã hội nó có bắt bớ gì không? Có không? Mình hỏi có bắt bớ gì không? À, giết nó còn biểu giết nhiều chút nữa. Ăn nó còn ăn nhiều chút nữa để phát triển xã hội cho người ta nuôi cái gì vậy? Như vậy thì giết nó này nè. Giả sử cái người mà không biết á, người mà không yên ta bảo đặt hai cái cháo canh xuống, là cái mỏ gà lên, lật cái lòng ra, cái giết nó đây, cái đưa vô nói mày làm ăn con gà dịch thôi mày chết về kiếp khác mà ngăn. mình liếc nó mà lòng của mình không có rung động, mình cắt cổ nó mà lòng mình không có rung động. Còn bây giờ quý vị mà Phật tử mà nghe thầy giảng rồi, quý vị cắt nó có rung không? Rung không? Đó, cái này là giả nhẹ nè, mình đừng biết giả nhẹ nè. Nhưng mà khi cắt cổ nó còn là A-di-đà-phật, tao gì nữa không? Ông xã tao không ăn, ông không ăn chay được cho nên tao cắt cổ mày. Tao không có muốn đâu, mày mai mốt mày chết mày đừng có chơi tao nghe gà. Có không? Có niệm Phật cho nó không? Có đó, thầy nói thiệt á. Người quy ta bảo là lỡ mà có mần cá hay có làm gì là cái tâm mình nó rung động, nó đấu tranh kìa. Nó đấu tranh kìa. Chứ đừng có tưởng là mình quy ta bảo là lỡ ít lắm á. Nhưng mà nói về cái này nè, cái tội mà chơn đế.